Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính. Tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương qua chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào ông Hồng Phúc, thưa ông.
Từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào tái hợp cô Mai Ly và xin chắc là có luật sư Đinh Thạch Bích chưa, thưa cô?
Dạ vâng, Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, thưa luật sư.
Xin kính chào cô Mai Ly, kính chào ông Phong Phúc, kính chào quý thính giả. Máy của tôi nó là trục trặc nên tôi vào trễ.
Dạ thưa luật sư, Mai Ly lại không nghĩ tới máy của luật sư bị hư, mà Mai Ly nghĩ tới cái trận động đất chiều hôm nay tại khu vực miền Nam California lên tới 5.3. Không biết là luật sư có bị ảnh hưởng gì hay không, thưa luật sư?
Dạ không, có ở đâu, ở xa chứ không, không ở gần đây, là tôi chỉ bị lạnh thôi chứ không gì hết.
Dạ, ở khu vực Los Angeles thì hình như người ta cảm nhận được cái sự động đất liên tục kéo dài tới 10 giây đồng hồ. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì chưa có một tin tức nào báo cáo là có tổn thất về sinh mạng hay là về tài sản. Thì hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được êm đẹp, không đến độ gì nguy hiểm lắm. Vâng, tại khu vực của Wichita, Kansas cũng như Oklahoma của chúng tôi thì thưa quý vị, không có động đất, chỉ có tornado thôi. Mà nếu có động đất thì nó chỉ rung 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 nhẹ nhẹ thôi, chỉ khi nào mà bị lớn lắm, thưa quý vị. Ở bên khu vực của ông Hồng Phúc thì chắc cũng bị tornado như Oklahoma, phải không thưa ông?
Có thưa cô, nhưng nó ít lắm, không có nhiều bằng Oklahoma. Tôi thấy đó mới là vùng gió hú đó. Thưa cô, tôi thấy đó nhiều tornado ghê á. Ở Wichita có vậy cũng đỡ lắm cô, tuyết cũng ít thưa cô. Thế nhưng mà đôi khi nó có, nếu mà nó mạnh quá thì nó thổi tôi bay xuống Oklahoma thì cũng không sao thưa cô.
Dạ, như vậy thì đài có thêm một trung ương, lại có thêm một người phục vụ thì lại càng tốt thôi. Như vậy Mai Ly, mỗi đêm sẽ thắp một nhánh hương để mong sao cho tornado thổi ông Hồng Phúc về Oklahoma ông nhé.
Vâng. Cảm ơn cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, sau hai tuần vắng mặt, hôm nay chúng tôi được trở lại với chương trình. Đây là một điều rất là vinh hạnh cho chúng tôi. Và thưa luật sư cũng như thưa ông Hồng Phúc, cho phép chúng tôi được đi ngay vào những vấn đề hiện đã và đang xảy ra tại quê hương đất nước của chúng ta. Thưa luật sư và ông Hoàng Phúc, hôm nay là ngày thứ Năm, tức ngày 5 tháng 4 năm 2018. Tại thành phố Hà Nội đang diễn ra một phiên tòa xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài và các nhà vận động dân chủ nhân quyền như Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Bắc Chiển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức. Thưa quý vị, ở ngay điểm này thì chúng tôi xin được mở ngoặc là anh Phạm Văn Trội, trước đây là một trong những cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam chúng tôi trong chương trình Đồng hành cùng Quốc nội, cho tới khi anh bị bọn Cộng sản bắt giam. Trả lời phỏng vấn của đài BBC London, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, được biết qua cái tên là Human Rights Watch, nói rằng Việt Nam không có phiên tòa thực sự. Thì thưa hai ông nghĩ gì về lời tuyên bố của ông Robertson và về phiên tòa xử những nhà dân chủ đang được diễn ra hôm nay tại Hà Nội? Trước hết thì Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc, xin ông vui lòng tường thuật một vài nét về phiên tòa này để thính giả được am tường hơn, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, thưa luật sư và cô Mai Ly cũng từng thể quý vị thính giả. À, cái vụ mà xử án những nhà đấu tranh cho dân chủ thì nó đã diễn ra ngay ở trong nước và nó đã kết thúc. Phiên tòa trước đây loan báo là được xử vào hai ngày mùng 5 và mùng 6 tại Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay là ngày mùng 5 và bên đó đi trước chúng ta 12 tiếng. Thành ra bây giờ này ở bên đó đã đang là nửa. Bây giờ chúng ta đây ở chập tối thì bên đó là bên gần sáng. Dạ, thì họ đã bước qua ngày sau rồi. Thì phiên tòa đã kết thúc. Thì trước hết chúng tôi sẽ được tường thuật đôi nét về cái vụ phiên tòa này. Theo tin của các báo chí đó, thì luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng với 5 anh em khác của hội anh em dân chủ, trong đó có anh Phạm Văn Trội như cô đã cho biết là cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Nguyễn Bắc Chuyển, ông Trương Minh Đức và cô Lê Thị Thu Hà là một cộng tác viên hay là một người làm việc nhân viên văn phòng của luật sư Nguyễn Văn Đài, và bản cáo trạng đã được ghi cho tất cả những người này chung trong một cái tội danh, đó là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cái cáo trạng thì 6 nhà đấu tranh đã liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để chống đối nhà nước và tìm cách để thay đổi cái hệ thống chính trị, tiến đến một cái cuộc lật đổ chính quyền. Đấy là cái bản cáo trạng của nhà nước đưa ra. Thế thì theo đến tên giờ chót cho đến là giờ phút này thì đã có một cái bản án kết thúc hết sức là nặng nề đối với anh em dân chủ ở trong nước. Đầu tiên thì chúng tôi xin được đọc cái kết quả phiên tòa. Có lẽ quý vị thì cũng nghe được một vài nơi khác, nhưng chúng tôi cũng xin được loan thêm. Đó là luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị xử tù 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Một cái bản án hết sức khắc biệt và nặng nề. Và gần đây Cộng sản đã hết sức là ra tay để mà đàn áp các nhà dân chủ ở trong nước một cách thẳng thừng. Thì đó là một cái điều cũng khó hiểu, không biết kết quả đây là cái chuyện gì mà họ có thể làm những việc như thế. Người thứ hai là ông Nguyễn Trung Tôn, ông và ông Trương Minh Đức mỗi người là 12 năm tù và 3 năm quản chế. Ông Nguyễn Bắc Chuyển là 11 năm tù và 3 năm quản chế. Bà Lê Thu Hà 9 năm tù và 2 năm quản chế. Anh Phạm Văn Trội thì 7 năm tù và 1 năm quản chế. Thưa quý vị, đấy là những cái kết quả mà nó xảy ra. Thế bây giờ câu hỏi chúng tôi về lời tuyên bố của ông Robertson, của hội viên phó chủ tịch của hội nhân quyền Human Rights Watch ở Trà Á Châu, và cái nhận xét gì về cái phiên tòa này? Thì trước hết chúng tôi xin thưa, trước hết chúng ta muốn biết cái phiên tòa này như thế nào, nhận xét như thế nào, thì có lẽ chúng ta cần phải nhận xét xem cái thực chất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là gì. Thưa, một nhà cầm quyền đã đẻ ra cái cơ quan tư pháp mà người ta vẫn cứ mệnh danh là tam quyền phân lập như các quốc gia dân chủ. Thì một cái cơ quan như thế thì họ không có dân chủ mà họ chỉ có đảng chủ mà thôi. Cái cơ quan tư pháp đó được đẻ ra bởi Đảng Cộng sản độc tài, và đương nhiên họ sẽ phải làm theo những cái chỉ thị của cái Đảng Cộng sản đưa ra và bắt họ phải làm. Do đó, ở Việt Nam không làm gì có tam quyền phân lập. Và khi đã không có tam quyền phân lập, và cái tòa, cái cơ quan tư pháp đó lại phải làm việc dưới một cái chủ quản là Đảng cầm quyền độc tôn Cộng sản, thì thưa lời tuyên bố của ông Robertson là một cái lời chính xác, không có thể nào mà chối cãi được trong cái việc này. Thế bây giờ câu hỏi chúng tôi là phiên xử, cái viên tòa này nghĩ gì về cái phiên tòa này? Thì với cái sự nhận xét thô thiển của cá nhân tôi đó, thì trước hết là phiên tòa này như được loan tin là sẽ xử vào hai ngày, ngày mùng 5 và ngày mùng 6, nhưng mà rút cuộc lại thì thưa cô và thưa quý vị thính giả, nó chỉ có một ngày hôm nay họ đã làm xong, tức là họ đã làm xong từ đêm hôm qua. Sở dĩ họ được hạ màn sớm như vậy là bởi vì cái bản án đã có sẵn ở trong túi của chánh án rồi, thành ra họ cũng không muốn diễn thêm làm chi nữa để nó tốn sức lao động. Tòa án này không có công lý, vì nó chỉ là một cái công cụ của cái chế độ độc tài thi hành những cái quyết định mà đã được Đảng ra lệnh mà thôi. Cái chính quyền Cộng sản Việt Nam là một cái chính quyền mị dân. Họ nhân danh là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng bất cứ một ai muốn bày tỏ cái ý kiến về dân chủ, dù là ôn hòa đến đâu chăng nữa, thì tức thì sẽ bị ghép ngay vào cái tội là lật đổ chính quyền với cái điều 79 hình sự của đạo luật của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, lập vướng vào cái điều 79 này thì đúng nói theo kiểu bình dân là đi tù mút mùa. Thành ra thưa quý vị, những phiên tòa của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó đưa ra ngày hôm nay, nó chỉ là một cái trò hề để diễn ra với quốc tế, không thể lừa bịp được ai cả. Thưa cô, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, Miley xin được nghe ý kiến của luật sư, thưa luật sư. Dạ vâng, xin được mời luật sư, thưa luật sư.
Chị cha, luật sư còn trên đầu dây không?
Dạ, Miley vẫn nhìn thấy luật sư trên làn sóng nhưng mà không nghe được tiếng nói của luật sư. Dạ vâng, thưa thưa ông, như vậy trong cái trường hợp mà ông vừa mới trình bày như vậy đó, thì những người mà đã bị kết án, kêu án một cách nặng nề như ông vừa mới tường thuật, thì liệu họ có một phương cách nào để gọi là chống án hay không thưa ông? Và trước khi ông tiếp tục thì Miley xin phép được mời được nghe ý kiến của luật sư Đinh Thạch Bích, thưa luật sư.
Máy của tôi là trục trặc. Bây giờ tôi báo cáo về cái biểu tình của hội anh em dân chủ bên ngoài phiên tòa.
Dạ.
Căn cứ trên cái video phát trực tiếp của Facebook Trịnh Bá Tư cho thấy cảnh một đoàn biểu tình khoảng hơn chục người do Trần Văn Cấn Thị Thêu dẫn đầu đi từ nhà thờ Thái Hà đến trụ sở tòa án. Những người biểu tình mặc áo in dòng chữ dân chủ không phải là tội, biểu ngữ công lý cho hội anh em dân chủ. Đi đến khu vực phường Kim Liên thì tất cả mọi người đều bị công an dùng bạo lực bắt lên một chiếc xe bus để đem đi. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Dương Thị Tân cùng nhiều người khác đã bị đưa về giam giữ tại trụ sở công an thành phố Hà Nội. Và Trịnh Bá Tư thì hiện không rõ bị đưa đi đâu. Kết quả là luật sư Nguyễn Văn Đài bị án 15 năm tù giam, 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ký giả Trương Minh Đức 12 năm, 3 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Chuyển bị kết án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Cô Lê Thị Thu Hà bị kết án 9 năm tù giam và 2 năm quản chế. Và Nguyễn Văn Trội bị kết án 7 năm tù giam và 1 năm quản chế. Đó lại là bị kết án nặng nề, nhưng mà ngay trong phiên tòa thì có cái video người ta thâu trộm được, là tất cả các người bị lên án hô to lên giữa phiên tòa là đá đảo phiên tòa bất công, đá đảo chế độ cộng sản độc tài. Đấy, đấy là cái báo cáo tôi đã nhận được trong nước. Và đây thì trả về cái câu phê bình của ông David Robertson về cái tòa án Việt Nam không có phiên tòa thực sự. Thì tôi đã chứng kiến cái phiên tòa từ cái thời mà Cộng sản nó chưa nắm được chính quyền, hay là nó mới nắm được chính quyền ở ngoài Bắc. Mà các nhà báo quốc tế đã đặt tên nó là Kangaroo Court, tòa án của những con kangaroo. Nó ngồi chỗ mổ, nó xử nhau. Thành ra là cái nền pháp lý của Cộng sản thì không có lời phê bình nào. hay hơn là nó là tòa kangaroo court. Và cái việc mà vẫn có biểu tình, và tôi có coi cái video biểu tình, chỉ có mười mấy người thôi mà đi suốt mấy dọc phố, là công an nó phải đem 200 tên côn đồ đến để nó dẹp. Đấy thì là chứng tỏ rằng tinh thần tranh đấu của các bạn trẻ trong nước vẫn còn cao lắm, chứ không vì mà như thế này mà xuống tinh thần đâu. Và tôi trước khi phiên tòa này xảy ra thì tôi đã đánh giá rằng nó xử nặng hay xử nhẹ là tùy theo là nó bắt bí được các nước tự do dân chủ, các thế lực quốc tế như thế nào. Nếu mà nó xin được những cái quyền lợi béo bở thì nó sẽ thả, giống như là mười mấy năm trước cũng thế, nó bắt xong rồi thì nó được vào WTO, nó vào được để cho một thời gian mạnh giỏi thì nó lại thả ra, và cứ thả bắt như thế. Và bây giờ cái kết quả sự nặng này chứng tỏ rằng nó không tống tiền được quốc tế đồng nào hết, cho nên nó phải sự nặng. Và sự nặng thì sẽ đưa đến kết quả như thế nào, tức là nó bị tất cả các thế lực quốc tế mà bây giờ đang nuôi bôi nuôi béo đó, từ Tây Âu cho đến Á Châu cho đến Mỹ cho đến Nhật, thì để xem là nó sống được bao nhiêu lâu nữa.
Dạ vâng, thưa luật sư, dựa theo cái sự kêu án một cách rất là nặng nề với những người này, thì luật sư có nghĩ rằng những người này người ta có quyền gọi là kháng án được hay không, thưa luật sư?
Vâng, dĩ nhiên là hệ thống pháp lý nào cũng người ta cũng có kháng án, nhưng mà người ta đã đả đảo cộng sản thì kháng án, nếu có kháng án thì vẫn tiếp tục bị giảm và tiếp tục chờ cái kết quả của cái việc nó tống tiền Mỹ với tống tiền Liên Âu được bao nhiêu, thì là kết quả lại cũng như ngày hôm nay thôi. Nó là nếu mà nó tống tiền được thì nó lại thả ra, và nếu nó không tống tiền được thì nó lại tiếp tục bị giam. Và cái chiến thuật này là cái chiến thuật câu giờ, bây giờ nó đang kết chẹt được ngân sách của nó lủng rồi, ngân hàng của nó phá sản rồi, và cái cả cái nền kinh tế tài chính thì nó đang trên đà sụp đổ rồi. Thì nó chỉ chờ tống tiền được các nước Tây phương thì may nó mới sống sót. Và bây giờ tôi thấy rằng thì về phía Mỹ cũng như phía Liên Âu đang chuẩn bị như nước G mới, và nó sẽ phải chịu chung số phận như thằng tay sai tàu cộng ở Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên thì thằng tàu cộng đã phải buông thằng tay sai đó rồi, để xem là ở Việt Nam thì thằng Việt Cộng có khôn hồn chạy trước thằng ổn hay không. Còn nếu không thì nó sẽ chờ cái số phận của nó quyết định, giống như là bên Rumani, vợ chồng Ceausescu sẽ bị dân chúng nổi lên giết chết mà thôi. Vâng, thưa chuyên hiệp.
Dạ, thưa ông Hoàng Phúc nghĩ sao thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô, tòa án của Cộng sản nó có gọi là phúc thẩm, dạ, tức là nó kháng án để nó xử lại, thưa cô. Nhưng cô đã biết rồi, như hồi chúng ta nói đó, đáng lẽ cái phiên án là phiên xử án 6 người mà can cái tội hết sức là nặng nề, nó ghép cho cái tội là cái chống nhà nước, mới thay đổi, lật đổ chính quyền. Mà nó xử không có một ngày trời mà xong, thưa cô. Thì cô đủ biết rằng là những cái bản án nó đã định sẵn như vậy rồi, không có gì để thay đổi được. Và như cái lập luận của luật sư Đinh Thạch Bích đó, nó luôn luôn nó cứ bắt bí người ta, để cho các quốc gia Tây Phương đó, mà muốn được ổn định đó thì thôi lại thả cho nhà cho nó cái này cái nhà nó kia để nó để nó yên, nó lại cầm mồm nó lại, nó không vừa làm những cái chuyện quá đáng. Thế nhưng bây giờ cái thời buổi bây giờ đó không còn như thế được nữa. Quốc tế người ta thấy cái mặt nạ xấu xa của chúng nó ăn đấy xong rồi nó đá bát ở đấy. Thành thử ra tôi tin chắc rằng bây giờ có kháng án và có làm gì chăng nữa thì những bản án của chúng nó có nếu có giảm chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng kể. Thành ra thưa cô, dù muốn dù không, các phong trào tranh đấu vẫn phải kiên trì đấu tranh. Đồng bào hải ngoại là hậu phương lớn của những nhà đấu tranh trong nước, hãy tích cực kiểm trợ bằng mọi phương cách, từ các áp lực đối với các nhà cầm quyền ở nơi chúng ta cư ngụ, các dân biểu để mà cứu vớt cho những anh em đang tranh đấu trong nước. Một mặt khác, hãy chia sẻ cái gánh nặng vật chất đối với gia đình của những nạn nhân trong những cơn khó khăn này. Bởi vì chúng tôi được biết qua kinh nghiệm mà chúng tôi liên lạc thường xuyên đó, khổ lắm. Những người vợ, những người có con có cái hay những cha mẹ già muốn đi dự ở thành phố xa, muốn về dự tòa án thử không phải là dễ. Tiền bạc di chuyển ăn ở không có người giúp đỡ là rất khó khăn. Thành ra tôi nghĩ hơn lúc nào hết, hậu phương ở hải ngoại chúng ta nên tích cực có những cái hành động trợ giúp cho những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước về mọi mặt, thưa cô. Đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn hai ông. Và
tôi xin bổ sung một điểm nữa là về
dạ,
vấn đề
dạ, xin mời.
Là không có cái luật nền luật pháp nào mà khi bắt người ta bắt với một tội danh khác và đi trong khi tạm giam đã quá thời hạn tạm giam, là tạm giam đến 2 năm mới đem ra xử, mà lại xử với một tội danh khác. Không ai mà bắt một tội danh khác thì đưa ra tòa về tội danh khác cả. Ví dụ như bắt thằng ăn cắp thì đưa ra tòa về tội ăn cướp. Mà nó tức cười lắm.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Và thưa ông, tại Việt Nam mới đây đã xảy ra một chuyện. Lúc đầu cứ tưởng rằng chuyện chẳng có gì mà làm ầm ĩ lên, nhưng sau thì chuyện đã kéo cả một đại học tại London ở Anh Quốc nhập cuộc, tổ chức hội thảo về quyền lực cứng và quyền lực mềm. Thưa hai vị, câu chuyện đó là cái cục điểm ảnh Cộng sản Việt Nam đã cho phép trình chiếu tại rạp cuốn phim có tựa đề là Điệp vụ Biển Đỏ. Phim thuộc loại hành động giật gân, thế nhưng phim này đã bị khán giả và dư luận lên án là phim tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc. Và thưa hai ông, sau đó, sau hơn một tuần trình chiếu thì nhà phát hành họ phải dừng chiếu bộ phim vì lý do chẳng có ma nào đi coi cả. Thì xin hai ông cho nghe sự thật cái câu chuyện này nó ngã ngược như thế nào. Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật về vấn đề này trước, thưa ông.
Dạ vâng. Thưa cô, cái câu chuyện này nó diễn ra ở trong nước thì đúng như là cái lời cô nói đó. Lúc đầu thì nó tưởng chẳng có chuyện gì cả, thì chẳng qua chỉ là một cái phim dở không ai đi coi. Nhưng mà thực chất ra đó thì nó là một cái lối tuyên truyền rất khôn khéo của bọn Cộng sản ngày hôm nay, đặc biệt là bọn Trung Cộng. Chúng rất tài tình sử dụng cái quyền lực mà người ta gọi là quyền lực mềm, quyền lực cứng. Nghe thì nó có vẻ xa lạ với một đám đông, nhưng mà với những người chuyên môn thì người ta biết. Mà cái việc này chúng tôi xin dành lại đến phần luật sư sẽ đóng góp ý kiến. Tôi chỉ xin được tường trình như sau. Thứ nhất, cái cuốn phim nó gọi là Điệp vụ Biển Đỏ, có cái tên tiếng Anh của nó là Operation Red Sea, là trong một cái bộ phim của Trung Quốc do cái đạo diễn tương đối nổi tiếng về cái loại phim chiến tranh này là Lâm Siêu Hiền thực hiện. Nội dung nó dựa trên một cái sự kiện liên quan tới cái lực lượng hải quân của Trung Quốc đi cứu nguy một con tinh. Thế rồi, nhưng nếu mà nó chỉ có thế thôi thì không có gì đáng để mà nói hết á. Nhưng mà chỉ có một điều chúng ta không thể nào tưởng tượng, chỉ có 33 giây đồng hồ, chưa tới một phút, vào cuối cái phim đó, nó đã lồng vào cái phim Biển Đỏ này đó, cái Điệp vụ Biển Đỏ này, một cái hình ảnh và những cái từ ngữ để nhằm ngầm tuyên truyền cho chế độ của Đảng. Tại họ trong đó đó họ nói rằng nó dùng cái từ ngữ là biển Nam Hải, một cái bờ biển trông rất là quen thuộc của cái vùng đang tranh chấp hiện nay ở Biển Đông, ở trong nước. Nói dùng là Nam Hải, mà đúng là chúng ta đã là Biển Đông. Dạ. Thì thưa quý vị thấy rõ ràng là nó đã cố tình dùng từ cái từ ngữ rất nhỏ, nó cũng nghiên cứu để mà làm quen tai đối với những người ở trong vùng này đi. Tại đó nó xuất hiện một cái con tàu không rõ quốc tịch của nước nào. Và cái con tàu này đó thì đang bị bao vây bởi một cái đội tàu hải chiến với hải giám của Trung Quốc. Đồng thời họ dùng loa, tức là cái bọn Trung Cộng đó, cái bọn những con tàu vây quanh cái con tàu kia, họ dùng loa phóng thanh, họ nói rằng đây là hải phận của Trung Quốc và yêu cầu con tàu phía trước ngay lập tức rút ra khỏi vùng biển này. Thưa quý vị, đấy là những cái hình ảnh quen thuộc với những chuyện đang xảy ra tại sự ngày nay ở Biển Đông. Nó đưa những cái hình ảnh ra với những cái tình huống đó, mà cái đoạn phim này nó không ăn nhập gì đến cái đoạn phim lúc ở trên đầu cái cốt truyện hết. Cái cốt đầu chuyện gần như là đã chấm dứt xong rồi, bây giờ nó ghép một khúc này vào. Thành ra những nhà bình luận ở trong nước mà người ta mới dư luận vùng phản đối, mà cho rằng cái đoạn phim này nó hoàn toàn lạc điệu, nó không liên quan tới nội dung chính của cái tác phẩm. Và đó là cách tuyên truyền chính đạo của Trung Cộng và đã bị khán giả và các dư luận phản bác, tẩy chay, trả lại vé và không xem. Nhưng nó không ngừng đó. Tại Đại học Westminster ở London, Anh Quốc ngày 28 tháng 3 vừa qua đó, thì đã diễn ra một cái buổi thuyết giảng mang tên là Dressing Up the Dragon, Chinese Media and Software Power, có thể tạm dịch là bận áo cho con rồng truyền thông của Trung Quốc như là một quyền lực mạnh. Thưa quý vị, vị trụ trì giáo sư để mà thuyết giảng các chương trình này là một giáo sư châu Á tại Anh. Ông là gốc người Anh nhưng giáo sư về ngành châu Á, và ông tên là Daya Thursu, và người Anh. Thưa quý vị, nói đến quyền cứng và quyền lực mềm, nó còn có nhiều thứ nữa. Nó có quyền lực soft nữa, là rồi quyền lực smart nữa. Thì những cái này chúng tôi xin được nhờ cô Mai Lê thành ý của luật sư Đinh Thành Bích để cung cấp cho khán giả những tin tức về vấn đề này. Thưa cô.
Dạ vâng, Mai Lê cũng đã có dịp nghe luật sư giải thích về quyền lực cứng và quyền lực mềm. Nhưng mà cũng như nước đổ lá khoai vậy, thưa luật sư, xin luật sư vui lòng trình bày lại để cá nhân chúng tôi được an tường hơn, nhất là trong trường hợp này, thưa luật sư.
Vâng, trước khi nói về cái quyền lực mềm, quyền lực cứng và quyền lực bén thì tôi xin bổ túc thêm một vài chi tiết về cái phim Biển Đỏ này. Cái phim Biển Đỏ này là một cái phim tuyên truyền của Trung Cộng. Mà giật trong mấy chục giây cuối cùng của phim là nó lại nói về Biển Đông. Và nó đem sang Việt Nam, nó thương lượng với một cái hệ thống truyền thông ở trong nước Việt Nam. Nó chi cho cái công ty đó $1,000,000. Và cái công ty đó nó sợ là bị kiểm duyệt, nó không nhận lời. Và nó tăng tiền rút lót lên $2,000,000, và công ty đó cũng sợ là bị nhà nước không cho phép, công ty đó từ chối. Và bây giờ nó không biết nó chi bao nhiêu mà nó được một hệ thống thông tin truyền thông ở trong nước cho phép trình chiếu. Và đây là sở dĩ mà nó phải ngưng chiếu là vì nó lộ tẩy ra là các nhóm lợi ích ở trong nước nó giành ăn với nhau cái chuyện đó. Và không phải là vì nó nói rằng là vì không ai chẳng đi xem, nhưng mà thực ra tuyên truyền của cộng sản thì không ai chẳng đi xem, nó không ai mua vé, nó cũng chiếu chiếu. Và cái nó nói rằng thì không ai đi xem cho nên nó ngừng chiếu là để nó che giấu cái vụ tranh quyền tranh ăn trong nội bộ của nó mà thôi. Và đấy là tôi theo dõi cái vụ này rất là lý thú. Và để tiếp lời ông Phòng Phúc, muốn tôi với cô Mai Linh muốn tôi nói rõ về cái quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực bén như thế nào. Đấy là căn cứ vào cái sự nghiên cứu của ông Joseph Mee Jr. Ông định nghĩa rằng quyền lực cứng là hard power, là quyền lực đến từ sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế. Quyền lực cứng cưỡng ép sự tuân thủ, muốn người ta nghe làm theo mình thì dùng quyền lực cứng. Nhưng mà một vị giáo sư khác là ông Thursu thì ông nói rằng thì là quyền lực mềm là soft power thì lại không có tính cưỡng ép, nó dựa vào việc thu hút, lôi kéo và thâu nạp để mưu cầu sự tuân thủ tự nguyện. Đấy là nói theo kiểu lý thuyết, nhưng mà nói theo thực tế là nó mua chuộc, nó dùng tiền, dùng gái, dùng đủ các quyền lợi này ở kia để nó làm cho đối phương làm theo lời nó. Và đến cái quyền lực bén là cái quyền lực nó tổng cộng cả hai cái kia, và nó cộng thêm những cái mưu mô xảo trá lừa bịp rồi gian lận nữa, nó đánh lừa người ta, nó gài bẫy người ta, thì đó là quyền lực bén. Quyền lực bén không tìm cách thu hút hay thuyết phục con người. Một chính quyền áp dụng quyền lực sắc bén khi nó dùng quyền lực cứng để đàn áp tự do, ép buộc đồng thuận trong nước, nhưng đồng thời nó lại dùng quyền lực mềm thu hút thuyết phục để tìm cách thao túng, và cái này quan trọng nhất, và chia rẽ nội bộ các quốc gia khác. Đó, đấy là các nhà ngoại quốc phân tích định nghĩa như thế. Nhưng mà tôi thì tôi cách nghĩa theo cái sự hiểu biết của tôi về bọn cộng sản. Đây, cái này là cái đấu tranh cộng sản luôn luôn là đi đầu là tuyên truyền. Đó. Và ở trên tầm vóc quốc gia, nó gọi là ba mặt giáp công. ba mặt giáp công của một quốc gia là quân sự là một, chính trị là hai, và ngoại giao là ba. Khi mà nó phải dùng cả ba cái mặt đó để tiến hành một cuộc đấu tranh ở tầm mức chiến lược thì nó gọi là quân sự, chính trị và ngoại giao. Áp dụng ở cái cấp chiến thuật ở cấp dưới, ở trong nước đó, thì nó có ba mặt giáp công. Ba mặt giáp công của nó là gì? Là binh vận, địch vận và dân vận. Tuyên truyền dân vận, tuyên truyền địch vận, tuyên truyền binh vận địch để làm phá nát cái sự đấu tranh của đối phương. Tôi thấy các nhà ngoại giao, các nhà nghiên cứu quốc tế định nghĩa theo cái khoa học chính trị của họ, nhưng mà tôi thì tôi phân tích theo cái hiểu biết của tôi, đó là ba trận giáp công, tức là gì? Cộng sản nào cũng như nhau thế, đầu tiên là nó tuyên truyền không được thì nó mới dở những cái trò khác ra. Đấy là sự hiểu biết của tôi. Ông có bổ túc gì không ạ?
Dạ tôi không ạ, xin cảm ơn luật sư. Để trở lại với cô Mai Ly.
Vâng, thưa cảm ơn luật sư Võ Hồng Phúc. Thưa hai vị, một biến chuyển chính trị cũng đang làm cho sôi động dư luận ở trong nước không ít. Đó là vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, bất ngờ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành nghị quyết cải tổ ngành công an, giải thể toàn bộ 6 tổng cục, hạ cấp 2 bộ tư lệnh và các cục hiện đang từ 126 sẽ hạ xuống còn là 60 trong những ngày tháng kế tiếp. Thì thưa hai ông, cuộc cải tổ này nó nằm trong chương trình tinh giải cấp số nhân sự thượng dư hay là nó nằm trong cái kế hoạch gọi là đã hổ diệt ruồi của ông Nguyễn Phú Trọng? Xin ông Hồng Phúc vui lòng cho biết thêm chi tiết về vụ này trước khi chúng tôi được mời luật sư, thưa ông.
Dạ. Dạ thưa cô, cái vấn đề này đó, trước hết là theo cái tường thuật của các báo chí ở trong nước thì cho hay là Bộ Chính trị mới ban hành cái nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ Công an về cái việc sắp xếp lại và làm tinh giảm, chứ không phải là giảm, là tinh giảm là cái lực lượng của nội bộ của Công an. Theo cái đề án á thì Bộ sẽ giảm triệt để các cái nấc trung gian, đây là danh từ nguyên văn ở trong nước, rồi trong đó cái bước đi được chính cái người trong ngành công an xem là chung lại danh từ công cộng sản nữa là đột phá. Dạ. Theo các báo thì đó là cái việc bỏ hẳn cái cấp cục ở trong nước, có việc tổng cục với lại cục trong Nam gọi là cuộc ngày xưa đó. Dạ. Cái gì? Cái mục tiêu của cái việc cải tổ này đó, theo cái nhận định của những nhà bình luận ở trong nước thì nó nói là nhằm nâng cao cái hiệu quả hoạt động của lực lượng công an ở trong các thành phố, công tác phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đấy là cái mặt nổi họ loan tin với cái ý nghĩa mà họ dẫn dắt dư luận là như thế. Thì theo cái bình luận của đài BBC dẫn lời của một cựu tổng biên tập tờ báo ở thành phố Sài Gòn đó, thì có cho BBC biết rằng với cái bộ cơ cấu của Bộ Công an đó, là nước cờ chính trị không dễ chơi và là một cuộc chơi liều lĩnh và có thể là một cái cuộc điều động rất lớn ở trong ngành công an hiện nay. Và vẫn theo đài BBC thì ông người ta có dẫn thêm lời giới thiệu của ông Đặng Tâm Chánh là cựu tổng biên tập của báo Sài Gòn Tiếp Thị, thì nói rằng cái diện mà tác động của vấn đề của cái đề án rộng lớn này đó và tới cả hàng ngũ cao cấp của công an, chỉ riêng cái việc sắp xếp này thôi đó đã đụng chạm đến khoảng 300 đến 400 ông tướng công an tại vị đang tại chức đó. Và theo cái tướng về hưu là Lê Văn Cương thì ông ta là nguyên là viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược của Bộ Công an, thì ông Nguyễn Tâm Chánh, Đặng Tâm Chánh ông đã phân tích thêm rằng nay thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người được cho là tác giả chính yếu của đề án này, đã chọn một nước cờ chính trị không phải là dễ chơi vì nó là cơ sở cắt giảm binh quyền của công an, một cái ngành đang là xương sống của chế độ hiện nay, và phản ứng người ta tiên đoán rằng của giới công an trong những ngày tới có lẽ rất ư là và lớn lao chứ không phải là chuyện nhỏ. Thì đấy là những điều mà chúng tôi theo dõi những chuyện xảy ra ở trong nước. Xin được tường trình với luật sư, với cô và quý vị thính giả. Bây giờ thì xin được trở lại với cô và mời luật sư.
Dạ, Mai Lê xin được nghe ý kiến luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái thanh kiếm và cái lá chắn của chế độ công an với cái quân đội này kia, và tôi theo dõi cái sự đấu đá tranh quyền tranh ăn giữa cái anh công an với cái anh bộ đội quân đội ở trong nước Việt Cộng như thế nào. Từ khi mà Nguyễn Tấn Dũng lên đi heo bảy dặm từ cấp tỉnh mà vào đến trung ương và nắm lấy bộ công an, thì tôi theo dõi anh chàng này, nó muốn tăng cường cái sức mạnh của bộ công an, lấn áp cái sức mạnh của bên quân đội. Quân đội thì có quân ủy và công an, nó bèn lập ra cái đảng ủy công an để cạnh tranh với quân đội. Và ở bên quân đội chỉ có cái cơ quan tình báo tối cao là Tổng cục 2. Thì bên công an đẻ ra cái tình báo tối cao là Tổng cục 5. Hai cái tổng cục đó, nó tranh quyền tranh ăn với nó. Rồi về phương diện đất đai, rồi về phương diện đầu tư, rồi các tập đoàn như thế, bao nhiêu lâu nay rồi. Và bây giờ thì anh Trần Đại Quang chủ tịch nữa là xuất thân từ Bộ Công an, đại tướng công an, không có cái nước nào thì có đại tướng công an đó. Và anh Nguyễn Phú Trọng thì anh xuất thân ở bên đảng ủy, từ đảng đi lên, và hai cái bên công an với quân đội nó tranh nhau, nó phải bầu cái anh không có bên nào cả để làm trọng tài. Vì thế cho nên khi bầu vào bộ chính trị mà mấy anh già về vườn hết, chỉ có anh Nguyễn Phú Trọng là còn ở lại, là để làm cái đóng cái vai trò phân xử giữa những cái thế lực thù địch mà cạnh tranh quyền tranh ăn nhau trong nước. Và anh Nguyễn Phú Trọng, anh vì cái sự tương nhượng tranh quyền tranh ăn mà bất phân thắng bại giữa hai bên, nó bầu cho cái anh là Ba Phải này, nó tưởng là không biết nào chị thật là cả. Và trong cái tôi theo dõi cái phiếu bầu vào 8 cái ủy viên bộ chính trị cho bu, thì anh Nguyễn Phú Trọng đứng hàng thứ 8 và mà lại được làm tổng bí thư. Và từ đại hội 11 cho đến đại hội 12, anh từ từ anh xây dựng quyền lực của anh. Và anh để ý đến cái anh xuất thân bên công an, anh công an, và anh để ý đến Nguyễn Tấn Dũng, thì ở đây ngay đại hội 11 thì anh đã hạ Nguyễn Tấn Dũng mà hạ thua, hạ nhưng mà chỉ Nguyễn Tấn Dũng nó rút lui chứ không có lên án nó được, mà chỉ lên án nó về là với cái tên là đồng chí X thôi đấy, tức là anh hạ Nguyễn Tấn Dũng không được. Và đến đại hội 12 anh mới hạ thêm được một cú nữa, nhưng mà riêng anh Trần Đại Quang thì anh ra một cái nghị quyết ở trong nội bộ đảng về lý lịch đảng, thì là tuổi đảng là phải căn cứ vào khi anh gia nhập đảng, chứ anh gia nhập xong ít lâu sau anh sửa ngày sinh tháng đẻ để anh trẻ hơn để anh ở lại. Thì đấy là cái tẩy của cái tử huyệt của anh Trần Đại Quang. Anh Nguyễn Phú Trọng ra cái nghị quyết đó để anh không cho anh Trần Đại Quang nắm được cái chức gì nữa, và vô hiệu hóa được cái việc tranh quyền tranh chức với anh. Và bây giờ sau khi anh đưa ra cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh với Đinh La Thăng này kia, anh bị sơ hở bên đội công an, thành Vũ Nhôm Vũ gì nó chạy được hết, thì anh nhảy vào anh lãnh đạo luôn đảng ủy công an để mà anh cải tổ công an. Và đây bây giờ là bây giờ cái đưa ra cái nó nhân danh là giản chính, chứ là giản bất đi để mà nó thay đổi công an. Và chẳng những bây giờ nó cả cái tổng cục mà thôi, bây giờ nó lại ra một cái nghị quyết mới nữa là công an làng, công an xã, công an huyện, cả địa phương nữa, là từ hồi nào tới giờ là do đảng ủy địa phương bầu. Anh có được đào tạo đàng hoàng về công an đâu, mà cứ làm công an vì thế cho những cái công làng huyện công an tỉnh ấy, là nó làm mất lòng dân nhiều lắm, nó ăn gian, nó trở thành là cường hào ác bát nông thôn. Thế bây giờ anh về thì muốn mua chuộc lòng dân, anh nói rằng kia là công an từ thôn cho đến đấy, không mỗi thôn mỗi làng mỗi xã thì phải nhận một công an từ trung ương cử về, chứ không có ở địa phương anh cử tự cử lấy được đấy là bây giờ. Nhưng mà tôi cười là nó giảm chính, nó đột hạ 6 tờ giải thể, 6 tổng cục hạ cấp, 2 bộ tư lệnh, rồi nó cấp cục là 126 cơ sở bị hạ xuống, còn có mà trở lại là đấy là trung ương. Nhưng mà bây giờ nó lại đưa đi cái vụ mà đưa về cái xã để làm gì? Để nó phải trả lương cho những cái thằng ở trung ương để về làng về xã là để nó giải quyết cái vấn đề mà ghế thì nhiều mà chức vụ thì ít. Nó thay vì phải đuổi bớt những cái thằng thường cán bộ cấp thấp ở dưới ở trung ương, nó cho về địa phương đấy là mình cái gì, cái hệ thống của nó là một hệ thống không thể sống được ở trong cái xã hội tự do. Cái xã hội là người bây giờ nó khác rồi, mà anh cần sống bằng công an, bằng lá kiếm thanh chắn, thanh kiếm lá chắn như cái thời anh cần làm ăn là ăn cướp đi cướp chính quyền. Cái thằng cướp đi cướp chính, lúc nó chưa cướp được chính quyền thì nó là một thằng cướp khác, và nó cướp được chính quyền rồi thì nó làm thành cướp khác, chứ nó không thể cũng là một cái thằng cướp kia đi cầm quyền nữa. Và bây giờ cái chế thanh kiếm lá chắn của nó đang bị lủng, và bây giờ bên quân đội tôi thấy rằng thì là nó sẽ giảm chính cả bên quân đội nữa, nó không có tiền trả lương cho lính đói. Giống bây giờ tình trạng ở thằng Việt Cộng nó giống hết như thằng Bắc Triều Tiên, lính đói, dân đói, lính đói, mà chỉ có bọn tư bản tòa cầm quyền nó no thôi. Cho nên là cái việc với cải tổ ngành công an này chứng tỏ rằng đó là những cái xoay xả, giật gấu vá vai tạm bỏ của một hệ thống cầm quyền ăn cướp cầm quyền là đang trên đà sụp đổ, đang trên đà sụp đổ. Nó càng trở dở những cái cho là gì, tôi lại càng ngồi tôi cười thầm rằng chết đến nơi rồi, tan ra bối rối đến nơi rồi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mali cũng hy vọng là chết đến nơi rồi, thưa luật sư. Và thưa quý vị thính giả cũng như thưa luật sư Võ Hồng Phúc, sau cái chuyến viếng thăm nước Pháp gặp sự đón tiếp rất là lạnh nhạt của nước chủ nhà, thì ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục chuyến công du qua nước Cuba vào ngày 29 tháng 3 vừa qua. Thì tại đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã được ông Raúl Castro, chủ tịch đảng Cộng sản của Cuba, đón rước khá nồng ấm. Tại Đại học La Habana, ông Nguyễn Phú Trọng đã xác định rằng bản thân nền kinh tế thị trường không thể hủy hoại chủ nghĩa xã hội. Trong lúc để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công thì cần phải phát triển nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ và đúng đắn. Đồng thời, ông Trọng đã tỏ ra hòa hiệp tuyên bố xóa nợ cho người anh em Cộng sản Cuba. Trong khi mới đây, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa tiếp nhận 10.000 tấn gạo cứu đói của Nam Hàn gửi cho nạn nhân bão lụt ở Việt Nam. Thì thưa ông, hai ông nghĩ gì về những cái lời tuyên bố vung vứt của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là cái hành động hòa hào hiệp xóa nợ cho Cuba? Phải nói rằng là đây là một cái hành động gọi là bụng thì đói mà có cháo hoa đại khách đó, thưa hai vị. Thì không biết là ông Hồng Phúc và luật sư nghĩ sao? Trước hết thì chúng tôi xin mời ông luật ông Hồng Phúc làm ơn tường thuật thêm về vấn đề này, và sau đó thì xin nghe ý kiến của luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô.
Thật sự thì nó có vẻ hơi mâu thuẫn đấy. Một cái anh đói rớt mùng tơi ra, nghèo rớt mùng tơi, đói gần chết, bụng nghĩa là có cháu hoa cho một năm đi dạy khách nữa. À, thì đó là cái chuyện nghe có vẻ mâu thuẫn. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, Cộng sản nói về tuyên truyền thì họ giỏi lắm. Thì cái vấn đề này nó có nhiều dư luận trái ngược. Ở trong nước thì tôi vào cái website của Nguyễn Phú Trọng tôi đọc thì tôi thấy có một tầng bốc nhau ghê lắm, tình anh em nghĩa đồng bào, nghĩa là đó là nghĩa chiến hữu, mới nào thì là tình nghĩa chiến hữu, kháng khích với nhau thế này cái kia đủ kiểu hết. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng có cái vấn đề cũng phải là khó phân xử sửa chỗ như thế này. Nếu mà chỉ luận đến cái vấn đề cái tình trạng nước của nhà của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đó, mà đem hào phóng mà đi phóng, đem đi mà xóa nợ này kia, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái hành động mâu thuẫn đối với một vị nguyên thủ quốc gia. Bởi vì dù muốn dù không, người trong nước bây giờ, xin lỗi mà nói, đến phụ nữ các ông còn xuất cảnh để mang tiền về nuôi trong nước, nuôi gia đình. Đói nghèo, nói khổ đến như vậy. Nhưng chúng đi đánh thanh niên đi lao động ở nước ngoài, bị đánh đập, bị làm nhục nhã trong những chỗ làm ăn, những cái rất là khổ sở, mà lại đi xóa nợ. Và trong khi vừa mới cách đây vài tuần lễ thì nhận 10.000 tấn gạo của Nam Hàn gửi qua để cứu trợ cho những nạn nhân bão lụt ở trong nước. Thì đây là một cái việc làm thật ra cũng thấy nó mâu thuẫn vô cùng. Để trả lời cho cái đài BBC đó, thì ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà cũng bất đồng chính kiến ở trong nước. Thì ông trả lời như sau. Từ trước là từ các nước xã hội chủ nghĩa, rồi một loạt các nước khác thông qua các cuộc đàm phán ở các câu lạc bộ tại Paris hoặc là những câu lạc bộ tại London, tùy khoản nợ và khoản nợ của nhà nước, khoản của doanh nghiệp. Thế thực sự đó, thì Việt Nam từ trước đến nay có thể nói là một nước nợ nhiều hơn và cho người khác thì ít hơn. Về việc Việt Nam lần này đóng vai trò xóa nợ, ông Nguyễn Quang Hoa cho rằng đây hoàn toàn là vấn đề liên hệ giữa hai đảng Cộng sản với nhau của Cuba với Việt Nam, không liên quan đến quốc gia dân tộc. Đó là việc. Ông nói tiếp rằng không có vấn đề lợi ích kinh tế hoặc đòi hỏi có đi có lại điều gì hay không, mà chỉ thuần túy vấn đề là tình cảm của các ông ấy với nhau và vấn đề chính trị của hai đảng Cộng sản với nhau. Đấy là lời tuyên bố của ông Nguyễn Quang An. Thế thì ngược lại, trong cái website Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi xin phép trích những văn một đoạn ngắn để thấy cái hai cái luồng dư luận nó trái ngược nhau, chứ chúng tôi không có ý để phổ biến những cái lời tâng bốc của họ với nhau. Theo cái website của Nguyễn Phú Trọng đã viết như sau. Việt Nam không hề đơn độc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ vì luôn có những người anh em đồng hành, trong đó có Cuba. Mối quan hệ Việt Nam-Cuba tốt đẹp tới mức mà trong giai đoạn cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt nhất, người anh hùng dân tộc Cuba Fidel Castro đã là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam khi chiến tranh chưa kết thúc, và với câu nói nổi tiếng mà qua kép, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng dâng hiến cả máu của mình. Thế thì ngưng trích ở đây. Thì đấy là những cái hai cái luồng dư luận nói ra như vậy. Thế thì có nhiều người đồng ý, có nhiều người không đồng ý. Và cuối cùng thì cái chuyện này xảy ra thì trong nước cũng có một số dư luận cũng coi là chuyện bình thường. Nhưng mà trên cái nguyên tắc mà nhìn thấy một cái quốc gia nghèo đó như vậy làm ra cái tay hào phóng, thì tôi cho rằng đó là một cái sự mâu thuẫn không thể chấp nhận được. Và xin được trở lại với luật sư và công an Linh.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Và tôi hoan nghênh ông Hồng Phúc nhắc lại cái tình nghĩa các nước xã hội chủ nghĩa anh em giữa anh Cuba và anh Việt Cộng. Giống như cái hồi mà Nguyễn Minh Chiết nó sang Cuba, hay là...
Hả? Nó kêu anh thức anh ngủ dữ không ạ?
Hả?
Nó kêu ông nói là Cuba thức thì Việt Nam ngủ thì Cuba thức vậy đó. Dạ.
Có phải là Nguyễn Minh Chiết phi Xuân Phúc không?
Nguyễn Minh Chiết ạ. Là đúng Nguyễn Minh Chiết ạ.
Ừ đấy.
Dạ.
Thì đó là nó nói cái kiểu đó để nó khoe với thế giới rằng các nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó còn đông lắm. Bằng cớ là cái năm ngoái đó, cách mạng tháng 10 Liên Xô mà nó tổ chức, Liên Xô người ta không tổ chức, Nga nó không tổ chức nữa mà Việt Cộng nó tổ chức. Và nó lại là đại hội 80 đảng Cộng sản trên toàn thế giới ở Việt Nam. Để nó thấy, nó trỏ tỏ cho người Mỹ biết rằng là chủ nghĩa xã hội thì tôi còn đây. Ông đừng có kỳ thị ý thức hệ nữa. Ông cho tôi vào WTO đi. Đó. Và bây giờ nó mất cái WTO rồi. Thì nó quay về với tàu thì nó chẳng ăn được cái gì cả. Vì là nó lại nó đi Cuba mà nó nói cái điều này là cái thông điệp cho nước Mỹ rằng thì ông vì lý nhu cầu và bóp nghẹt anh tàu mà anh cần cho chúng tôi ở Biển Đông mà anh chưa cho chúng tôi cái gì cả, thì không có ông tàu thì tôi chúng tôi cũng có không có ông Mỹ, chúng tôi có 80 nước sau ở trường anh em của chúng tôi đây, chúng tôi không chết đâu. Còn cái việc mà nó xóa nợ tôi rất là tức cười. Nợ nợ công của nó gì ra mà nó tỏ ra cái thái độ xóa nợ, đằng nào nó cũng bị thằng Cuba quyệt cái đầu xóa rồi, nó phải nói cái đó ra tư cách là đó là một nước xã hội anh em hào hiệp và nó muốn đền ơn lại khi ngày xưa nó bị cấm vận thì Cuba đã cứu giúp nó như thế nào. Và hiện bây giờ anh Cuba cũng đang vất vả. Anh Cuba bị nước Mỹ cấm vận 50 năm nay. Và anh sống nhờ một số nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó là Nam Mỹ như là Venezuela mấy các cái đó. Và bây giờ nước bây giờ cũng đang trên đà phá sản rồi. Và ông Donald Trump ông lên, ông lại không có tử tế với Cuba như trước nữa, ông lại dở lại những cái biện pháp cứng rắn với Cuba. Và anh Cuba bây giờ đang ngáp ngáp. Và tôi thấy là hai anh cộng sản đang chết ngáp này. Nó diễn cái tuồng này để nó hù Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ là nó rất chỉ là trò hề mà thôi. Và ông nói rằng anh Nguyễn Phú Trọng nói là bản thân nền kinh tế thị trường không thể hủy hoại chủ nghĩa xã hội. Chỉ có là nó muốn anh Cuba là thế đeo gương nó mà thoát hiểm kinh tế thị trường mà phải định hướng theo chủ nghĩa như đó thì may ra sống được. Và nó là để phát triển nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ và đúng đắn. Đầy đủ và đúng đắn mà lại vẫn duy trì cái chế độ cộng sản, quốc doanh với các thứ thì làm sao mà đúng đắn mà sống được. Đúng đắn mà mạt dẹp và kinh tế sụp đổ thì làm sao mà sống được mà đúng đắn. Tôi nói làm lạ cái màn kịch nó đi cũng tôi nói làm lạ là tại sao nó thì vừa đi Âu Châu thì từ Âu Châu nó đi gặp Cuba, ai mà sắp đặt cái lộ trình quái đản như thế, đi hai địa điểm mà hai nửa trái đất khác nhau mà nó phải dàn cái màn kịch này là sau khi nó đi bên Liên Âu bên Pháp nó chẳng được cái gì cả, mà nó biết trước là nó chẳng được gì cả, nhưng mà nó mới đưa một cái thông điệp cho Liên Âu rằng các nước sau chứ các anh em của chúng tôi còn đây, còn ông khó khắt khe với chúng tôi quá thì chúng tôi cũng không chết đâu, thì nó phải đi Cuba để chứng tỏ là chúng tôi không chết, nếu các ông không cứu giúp chúng tôi cũng không chết đâu. Đấy là cái tôi nghĩ rằng cái chuyến đi này là một chuyến đi đã đóng kịch để mà đưa ra những cái thông điệp để vận động quốc tế để vì cái chế độ của nó sụp đổ vì hết tiền còn đảng nhưng mà không có tiền, thành ra là nó diễn đủ cái trò. Tôi nhìn thấy nhưng nó giỡn trò tôi cứ hồi tôi cười không biết ông phục nghĩ sao.
Dạ, xin phép cô Mai Lê được tiếp lời với luật sư Giang Thanh Quảng. Dạ. Đúng là nhận xét của các luật sư đó là đúng là một cái trò dữ dở. Và trong những cái website mà chúng tôi đọc được đó, hình ảnh họ chụp với nhau, nhất là cái ông Raúl Castro là em của ông Fidel Castro đó, là chụp hình ôm nhau rồi khoác vai mà mặt mỉm cười có vẻ méo xẹo à, trông không có tươi tỉnh được một chút nào hết. Rồi ông Trọng thì tự khen nói rằng trong mấy chục năm qua ông đưa kinh nghiệm cho ông Raúl Castro, ông Castro là ông nói mấy năm qua nước chúng tôi đã cứu được khoảng 30 triệu người thoát đói và giảm nghèo. À, ông nói là nhờ những thay đổi chính sách và đường lối kinh tế, nghe cũng kiểu như luật sư mà ông dẫn chứng từ bấy lâu nay đó, thưa luật sư và thưa quý vị, là cũng vẫn lại là kinh tế thị trường nhưng mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì toàn là những cái chuyện khoác lác và toàn là những cái tấn tuồng dữ dở, người tinh ý một chút đó trông thấy biết liền. Thành ra rồi ông qua đó thì cũng được ông Vũ Phú Trọng đỡ mất mặt một chút sau cái chuyến thăm ở Pháp đó. Qua bên này thì được chủ tịch quốc hội rồi được dẫn đi coi trường đại học rồi đến đặt vào vòng hoa ở tượng Hồ Chí Minh ở bên đó nên nhỏ xíu, tôi nghĩ rất to,
hơn cái quả bóng một tí thôi. Rồi cũng đấy là công viên mặt Hồ Chí Minh á, rồi đi đến thăm nhà cách mạng của Cuba, ông José Martis gì đó. Nó đủ cho cái ông làm để cố mà rửa mặt cho ông Nguyễn Phú Trọng sau khi bị bẽ bàng ở bên Pháp. Thành ra đúng là họ chỉ diễn tuồng với nhau mà là diễu dở, nó trông thấy nó vô duyên vô cùng. Tức là tôi cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly cũng thấy tội nghiệp gì mà dùng cho ông Nguyễn Phú Trọng đường đường chính chính đại diện cho một quốc gia đi qua thăm Cuba. Qua tưởng người ta những cái tượng đài nó vĩ đại lắm thưa quý vị, ở Tây Phương này mình đi coi những cái tượng đài nó còn nó cao 10 feet, nó đứng trên một cái bục khoảng thêm 10 feet nữa là mình muốn coi, mình phải ngước mặt lên. Còn nay tượng đài Hồ Chí Minh này, ôm một
ôm. Bản thân có nửa người cô, nửa xíu à.
Dạ, mà ôm một ôm thì hết chặt rồi, dạ thưa ông. Đó là ý Mai Ly muốn nói, ở Mỹ này thì người ta lại không gọi cái đó là tượng đài, người ta gọi nó như là một cái bus vậy thôi dạ. Và bên cạnh đó thì một cái sự rất là mỉa mai, vừa mới xòe tay đi xin gạo bên Nam Triều Tiên, mà thực sự bên Nam Triều Tiên thì họ không có sản xuất gạo đâu ạ. Chắc có lẽ họ cũng đi mua từ Thái Lan hay là người ta mua từ Việt Nam rồi người ta cho lại đó. Để mà người ta cứu đói, mà trong khi rồi mình lại đi là xóa nợ cho Cuba thì đúng là Mai Ly nghĩ rằng cái giống như trong một lớp học vậy đó thưa quý vị. 50 đứa học trò mà đứa đứng thứ 49 thì cũng hơn đứa đứng thứ 50. Thì cái tình cảnh của Cuba với Việt Nam của chúng ta thì cũng như vậy. Nhìn lên đứa đứng hạng nhất với hạng nhì thì chắc gãy cổ, nhìn không tới. Thì thôi mình đành nhìn xuống đứa đứng bé đi, để mình cảm thấy rằng mình cũng ngon chứ không phải thuộc loại dở. Vâng thưa
cô,
quý vị.
Công tử bột thì cũng là công tử thưa cô.
Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị nhìn thấy cái sự gọi là thương cho cái cảnh Việt Nam của chúng ta. Và phải nói là chúng ta phải nực cười trong nước mắt, trong cái sự mỉa mai của một quốc gia một ngày nào là hòn ngọc viễn đông mà giờ này như vậy đó thưa quý vị. Và chúng tôi xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích đã bỏ thời giờ ra đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như ông Hồng Phúc đã soạn thảo những tài liệu đến với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin kính chào, tạm biệt cùng hai vị và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Xin tạm biệt cô Mai Ly, người đồng hợp chương trình. Xin tạm biệt ông Hồng Phúc và xin tạm biệt quý thính giả thân mến của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly ạ.